là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu bình đẳng giới. Tiếp đó là phản ánh Trấn Yên lan tỏa phong trào xây dựng trường học hạnh phúc. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Sáng ngày 14 tháng 11, đoàn kiểm tra giám sát đánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 do đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, đơn vị là thành viên ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh và đại diện một số địa phương trong tỉnh. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Yên Bái đã ban hành các nghị quyết thực hiện 3 chương trình. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã giải ngân đạt trên 92,7 tỷ đồng, bằng 14,4% vốn đầu tư phát triển. Riêng vốn sự nghiệp hiện nay chưa giải ngân. Theo đó, đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, tỉnh Yên Bái đã ưu tiên các nguồn lực đầu tư, đồng thời lồng ghép các chương trình mục tiêu khác để cùng thực hiện mục tiêu này. Dự kiến năm 2022, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc miền núi đạt từ 5 đến 6%, cao hơn so với mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Yên Bái đã tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cho công tác giảm nghèo. Trong 10 tháng năm 2022, các sở ngành đơn vị cấp tỉnh đã hỗ trợ các hộ nghèo về cây, con giống, công cụ sản xuất, phương tiện tiếp cận thông tin, xây dựng chuồng trại, công trình nước sạch, vệ sinh, ước đạt trên 9,2 tỷ đồng. Yên Bái phấn đấu năm 2022 có trên 8.700 hộ thoát nghèo, tương ứng với tỷ lệ giảm nghèo đạt trên 4,05%, vượt mục tiêu trung ương giao. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dự kiến năm 2022, tỉnh Yên Bái có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương 66,7%, thấp hơn so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Nguyên nhân là do một xã không đạt chỉ tiêu về an ninh trật tự. Tỉnh Yên Bái cũng phấn đấu có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt và vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Làm rõ thêm các kết quả cũng như những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành của tỉnh đã kiến nghị Chính phủ cần xem xét bỏ quy định bắt buộc việc thực hiện các dự án đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, sớm ban hành định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh cũng kiến nghị cần bảo đảm tiến độ thực hiện hỗ trợ đối với chương trình giảm nghèo bền vững và xem xét giao chung vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, không giao theo các lĩnh vực để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương trong việc phân bổ chi tiết và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án. Kiến nghị Ủy ban dân tộc xem xét, báo cáo Chính phủ sớm tiếp nhận khoản hỗ trợ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, năm 2022, mặc dù vốn được giao muộn hơn so với các nguồn khác, nhưng tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo sát sao để nhanh tiến độ thực hiện các nội dung có liên quan và đặt ra mục tiêu phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2022, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia đánh giá cao việc Yên Bái đã chủ động và kịp thời bám sát chỉ đạo của Trung ương và có sự phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc rõ ràng trong triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng chí Phó trưởng Ban chỉ đạo đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái bổ sung thêm thông tin trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia như công tác tuyên truyền, chỉ đạo điều hành, phối hợp, dự báo khả năng giải ngân. Đối với kiến nghị, tỉnh cần nêu rõ và có đề xuất phù hợp. Đồng chí Hồ A Lành cũng cho biết, hiện nay Trung ương đang tập trung hoàn thiện các nội dung chưa có hướng dẫn để các địa phương triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.
Đoàn công tác của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Trung ương đã đi kiểm tra giám sát đánh giá việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Văn Yên đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Triển khai lồng ghép có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phân công các cơ quan đơn vị giúp đỡ hộ nghèo nhằm thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, nhất là đối với các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2022, huyện Văn Yên được giao tổng kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện trên 150 tỷ đồng, trong đó vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 83 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 5 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 61 tỷ đồng. Nguồn đầu tư thực hiện các nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Văn Yên năm 2022 đã giao chi tiết đã giải ngân được 12 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Văn Yên cũng nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời kiến nghị với đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương những khó khăn trong triển khai các cơ chế chính sách hướng dẫn chung và các cơ chế chính sách hướng dẫn đặc thù của địa phương trong thực hiện chương trình. Việc giải ngân nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình đến nay vẫn chưa được thực hiện, khó hoàn thành việc thực hiện năm 2022. Do Trung ương giao vốn chậm, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, nhiều nội dung mới, một số nội dung đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể để làm căn cứ áp dụng triển khai thực hiện, như định mức hỗ trợ đất ở, nhà ở, định mức đất sản xuất. Trung ương cần có văn bản hướng dẫn hoặc xác định rõ các thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực 2, khu vực 3. Sau khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, sẽ tiếp tục được hưởng hay cắt các giảm các chính sách hỗ trợ của chương trình. Qua đi kiểm tra giám sát thực tế tại xã Đại Sơn, đoàn công tác của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Văn Yên triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đoàn cũng đã tiếp thu và tổng hợp các ý kiến kiến nghị đề xuất của Trung ương để đoàn tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 10 tháng năm 2022, lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản của huyện Trạm Tấu tăng 38,3% so với cùng kỳ, công nghiệp xây dựng tăng 40%, dịch vụ thương mại tăng 21%. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tập trung thu hoạch lúa mùa và ngô hè thu. Tổng đàn gia súc chính đạt trên 43.400 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 507 tấn. Trồng mới đạt 320 hectare rừng, đạt 100% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 96 tỷ đồng, văn hóa xã hội có bước chuyển biến tích cực. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để mạnh phát triển kinh tế xã hội, chỉ đạo nhân dân, tăng cường thu hoạch lúa mùa, ngô hè thu và khoai sọ nương, thực hiện tốt công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, nhất là tiến độ thực hiện năm 2022 đảm bảo kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Nhờ có những giải pháp tích cực nên từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Yên Bái 2 đã huy động vốn được hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt trên 1.100 tỷ đồng, chiếm 90%. Cùng với đó, chi nhánh đã cho vay trên 100 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch được giao, đưa tổng dư nợ lên hơn 1.450 tỷ đồng. Đối tượng vay chủ yếu là các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hộ kinh doanh gia đình, vay phát triển kinh tế, chế biến nông lâm sản, kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp, trồng rừng, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm. Thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp huy động vốn và cho vay trên địa bàn, tập trung ưu tiên cho vay đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác để góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thông qua điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi bổ sung, trong đó điểm mới đặc biệt là hội viên danh dự cũng có thể là nam giới. Nhiều ý kiến cho rằng điểm mới trong điều lệ hội này rất phù hợp với đặc điểm địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái, bởi nam giới có trình độ uy tín và khả năng tuyên truyền vận động ở vùng cao như bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong dòng họ và có thể đồng hành tham gia tích cực trong việc triển khai các hoạt động phong trào của hội phụ nữ. Để việc thực hiện kết nạp hội viên danh dự trong thời gian tới được triển khai hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo tổ chức hội bám sát vào điều lệ của hội để tuyên truyền phổ biến các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành hội viên danh dự đến đông đảo hội viên và nhân dân, trong đó chú trọng thu hút nam giới đồng hành cùng hội viên phụ nữ, vận động đầy đủ các thành viên trong một gia đình tham gia các phong trào hoạt động của hội, qua đó lựa chọn những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để theo dõi, đào tạo và kết nạp vào hội viên danh dự theo quy định.
Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn tổ chức buổi truyền thông an toàn và hạnh phúc cho phụ nữ trẻ em tại xã Sơn Lương. Với chủ đề phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em, chương trình truyền thông được tổ chức bằng nhiều hình thức như truyền thông trực tiếp, qua tờ rơi, qua các tiểu phẩm, sân khấu hóa và phần thi hiểu biết về kiến thức pháp luật. Thông qua các tình huống gần gũi với đời thường được xử lý bằng những giải pháp nhân văn đúng pháp luật đã giúp chị em phụ nữ và nhân dân nhận thức sâu sắc quyền và nghĩa vụ, vai trò của mỗi thành viên trong gia đình, từ đó biết cách xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Phần thi kiến thức, các đội thi đã thể hiện những hiểu biết cơ bản về những quy định của pháp luật đối với quyền trẻ em, vấn đề bình đẳng giới, các hành động vi phạm pháp luật liên quan đến bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Buổi truyền thông được tổ chức đã tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha mẹ, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới, đồng thời thu hút sự quan tâm vận động toàn xã hội, chủ động tích cực hành động, thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động phong phú thiết thực tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ vươn lên trong học tập lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Kết quả của việc thực hiện bình đẳng giới đã mang lại nhiều thành tựu to lớn, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Yên Bái trên các lĩnh vực. Trong 9 tháng năm 2022, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt trên 9%, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ toàn diện, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được quan tâm, phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò vị thế trong gia đình cũng như trong xã hội. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới của tỉnh Yên Bái qua phản ánh sau.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chính sách pháp luật về bình đẳng giới như luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, cùng với cả nước để thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chương trình đề án chính sách để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, như chương trình hành động số 36 của tỉnh ủy, đề án số 11 về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý đến năm 2030. Định hướng đến năm 2035, các kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, trên cơ sở các chương trình đề án kế hoạch do tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, các cấp ngành địa phương đã cụ thể hóa thành các kế hoạch, chủ động hướng dẫn cấp cơ sở thực hiện công tác bình đẳng giới đồng bộ và hiệu quả. Quan tâm thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và phát triển chính sách pháp luật, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là trong việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Với chức năng quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ thì chúng tôi cũng đã tham mưu với lại Ủy ban nhân dân tỉnh để ban hành cái kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của tỉnh Yên Bái ở giai đoạn 2021-2030 với lại 6 cái mục tiêu và 20 cái chỉ tiêu cụ thể. Cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cái kế hoạch thực hiện chương trình tăng cường cái sự tham gia của bình đẳng giới cho phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp và hoạch định cái chính sách ở cái giai đoạn 2021-2030. Cái thứ hai nữa là đề cao cái vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành trong cái chỉ đạo và triển khai cái công tác bình đẳng giới và vị trí tiến bộ của phụ nữ.
Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được xem là một trong những nội dung quan trọng, then chốt. Do đó, trong các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh ủy luôn giao nhiệm vụ khoán sản phẩm cụ thể đối với công tác phụ nữ nói chung, công tác bình đẳng giới nói riêng. Như chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, kế hoạch xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, các chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức là nữ được thực hiện có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có trên 14.000 cán bộ, công chức, viên chức là nữ, đội ngũ cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành tăng cả về số lượng, chất lượng và ngày càng khẳng định được vị thế. Một số lãnh đạo nữ của tỉnh đã thành công trên các lĩnh vực chính trị, được Trung ương và tỉnh tín nhiệm, giao các trọng trách. Hiện có 68 cán bộ nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, có 18 cơ quan đơn vị có cán bộ lãnh đạo là nữ. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp chiếm 22,6%. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa 15 chiếm 50%, đặc biệt để thực hiện bình đẳng giới trong công tác cán bộ nữ, tỉnh ủy đã ban hành đề án 11 năm 2018 về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Bước đầu, đề án đã lựa chọn được 150 cán bộ tham gia, trong đó có 101 cán bộ là nữ, chiếm tỷ lệ 67,3%. Với mục tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động, sau 15 năm thực hiện luật bình đẳng giới, vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nữ đã được tỉnh Yên Bái quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện cho nhiều lao động nữ có việc làm và thu nhập ổn định. Bình quân hàng năm, số lao động nữ được giải quyết việc làm chiếm từ 43-45%, số lao động được đào tạo nghề chiếm 38-40%, tỷ lệ nữ giám đốc chủ doanh nghiệp hợp tác xã đạt 22,5%. Bên cạnh đó, để thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, hàng năm các cấp ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm triển khai với nhiều cách làm hay, nhiều hoạt động thiết thực phù hợp từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Một số mô hình đã và đang phát huy được hiệu quả như câu lạc bộ gia đình hạnh phúc tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, câu lạc bộ gia đình trung sức xã Minh An, huyện Văn Chấn. Tham gia câu lạc bộ, các cặp vợ chồng được tìm hiểu về luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới, cùng nhau chia sẻ, trao đổi, tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống. Chị Hoàng Thị Lệ, thành viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc xã Quy Mông, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Từ khi đi tham gia câu lạc bộ này về thì vợ chồng tôi không hay cãi nhau nữa và cũng không hay đánh mắng con nữa. Và biết quan tâm đến con nhiều hơn, biết quan tâm đến chồng nhiều hơn, biết giúp đỡ nhau trong những công việc trong gia đình.
Y tế, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông là ba trong số các mục tiêu nhiệm vụ về bình đẳng giới và vì sự nghiệp tiến bộ của phụ nữ được tỉnh Yên Bái tích cực triển khai thực hiện. Việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đạt được những kết quả mang tính bền vững. Trẻ em gái được đi học tăng lên theo các bậc học và sự chênh lệch trong giáo dục đào tạo về giới được thu hẹp. Nữ giới bình đẳng với nam giới trong việc tham gia truyền thông, chăm sóc sức khỏe, sử dụng các dịch vụ y tế cũng như hưởng thụ văn hóa, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin. Trong các gia đình, bé trai bé gái được chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển. Đến năm 2021, tỷ lệ trẻ em trai và em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt 99%, tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt 42,49%. Tỷ lệ nữ tiến sĩ trong tổng số người có trình độ tiến sĩ đạt 26,47%. Tiến sĩ Trần Lan Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Trong thời gian vừa qua thì tôi đã hoàn thành học vị tiến sĩ và tôi cũng cảm thấy tôi là một người phụ nữ mà rất là may mắn khi mà nhận được sự ủng hộ của tất cả những người trong gia đình và được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt là sự ủng hộ mọi mặt của các đồng nghiệp của tôi để tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ cũng như là cân đối được cái công việc của gia đình.
Tại buổi gặp mặt các nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 mới đây, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khẳng định, cùng với sự trưởng thành của phụ nữ cả nước, phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái và nhất là đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý các cấp đã phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng đổi mới, cố gắng nỗ lực vươn lên, đóng góp công sức trí tuệ vào sự nghiệp đổi mới phát triển của tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khẳng định.
Trong thời gian tới, tôi mong muốn các chị em hãy tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, vươn lên, nêu gương sáng trong cuộc sống và trong công tác, vững vàng, tự tin để ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà, cho sự phát triển của mỗi cơ quan đơn vị. Đồng thời, với vai trò cương vị là nữ lãnh đạo quản lý, các chị, các em cần tích cực phát huy vai trò dẫn dắt tiên phong, là tấm gương tiêu biểu, không ngừng lan tỏa, tạo động lực và truyền cảm hứng để các chị em phụ nữ khác cùng nỗ lực phấn đấu noi theo.
Tỉnh Yên Bái cũng sẽ tiếp tục thực hiện bình đẳng giới, lồng ghép giới, tạo ra dòng chảy chủ đạo về giới trong hoạch định và thực thi chính sách. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của tỉnh, các cấp, các ngành và các địa phương, thì mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội cần chung tay thực hiện tốt bình đẳng giới, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai mô hình trường học hạnh phúc đến nay 100% trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên đã thực hiện hiệu quả các tiêu chí của trường học hạnh phúc. Qua thực hiện mô hình đã thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc của giáo viên và hứng thú cho học sinh mỗi khi đến trường, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm học 2022-2023, trường tiểu học trung học cơ sở Việt Thành huyện Trấn Yên có gần 900 học sinh ở 3 cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Sau hơn 1 năm xây dựng trường học hạnh phúc, nhà trường đã có sự chuyển biến rõ rệt. Các em đến trường được các thầy cô quan tâm, chăm sóc, yêu thương. Nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa lồng ghép trong các hoạt động học tập, văn hóa, văn nghệ, thể thao. Bằng những hoạt động thiết thực gắn kết giáo viên, học sinh với nhà trường, các thầy cô đã tạo môi trường học tập thực sự hạnh phúc cho học sinh đến lớp mỗi ngày. Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung học Cơ sở Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Tạo được cái mối quan hệ giữa thầy và trò, giữa trò và trò và giữa các đồng nghiệp và tạo được cái môi trường thân thiện giúp cho các thầy cô luôn luôn yên tâm công tác và đồng thời là tạo được một mối quan hệ thân thiện giữa thầy giáo, các giáo viên với nhau này, giữa các học sinh với nhau này, đồng thời là cái động lực tốt để cho các cô giáo yên tâm công tác.
Giờ học văn hóa địa phương của các em học sinh trường tiểu học trung học cơ sở Hòa Quang, huyện Trấn Yên, cứ một tuần hai lần, học sinh của nhà trường được giáo dục gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc thông qua hoạt động làn điệu sình ca của đồng bào dân tộc Cao Lan. Đây là một trong những hoạt động được nhà trường quan tâm để xây dựng trường học hạnh phúc. Em Vũ Đình Kiên, trường tiểu học trung cơ sở Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói.
Xây dựng ngôi trường hạnh phúc là khi đến trường thì cháu sẽ cảm thấy là mình được các thầy cô quan tâm, các bạn bè thì sẽ luôn luôn giúp đỡ nhau trong học tập, chia sẻ những cái khó khăn cho nhau. Cháu cảm thấy rất là vui khi mà nhà trường đã xây dựng cái mô hình trường học hạnh phúc ạ.
Với ý nghĩa xây dựng trường học hạnh phúc nhằm tạo động lực thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc và tạo tâm lý thoải mái vui vẻ cho học sinh khi đến trường, nhà trường đã xây dựng bộ giá trị cốt lõi trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Trong đó có các tiêu chí về môi trường, tiêu chí về tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, tiêu chí về mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. Nhà trường cũng đã chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, kỹ năng sống, bồi đắp đức trí thể mỹ gắn với gìn giữ phát huy các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, hướng tới xây dựng con người Trấn Yên thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập ngay từ trong nhà trường. Bà Phạm Thị Kiều Vân, hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở Hòa Quang nói:
thực sự là cái thay đổi của các thầy giáo, cô giáo cũng như các em học sinh trong mối quan hệ đồng nghiệp, trong mối quan hệ thầy trò, mọi người trao đổi với nhau tình cảm trong cái sự chia sẻ, cảm thông. Và đặc biệt là mọi người luôn san sẻ tất cả những cái công việc cùng nhau thực hiện để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của nhà trường. Và thầy trò thân thiện, ngoài cái sự thân thiện của thầy trò, các mối quan hệ của đồng nghiệp thì chúng tôi cũng tạo ra cái mối quan hệ với phụ huynh học sinh để tạo ra cái sự gắn kết giữa phụ huynh học sinh với nhà trường để cùng nhau hoạt động, các cái hoạt động giáo dục của nhà trường được phát triển hơn.
Năm học 2022-2023, mô hình trường học hạnh phúc được Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trấn Yên tiếp tục triển khai ở 44 đơn vị trường học. Việc triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong suy nghĩ và hành động của đội ngũ từ cán bộ quản lý đến giáo viên, nhân viên, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện. Xây dựng trường học hạnh phúc là mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên trong năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo. Đòi hỏi cán bộ quản lý thay đổi, thầy cô học sinh thay đổi vì một trường học hạnh phúc, để mỗi học sinh được phát triển toàn diện trong một môi trường học tập an toàn và nhiều yêu thương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là một trong những tiêu chí của Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây được đánh giá là chỉ tiêu khó và có sự biến động lớn, nhất là từ khi quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, nên nhiều địa phương gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, càng khó khăn hơn trong việc duy trì, giữ vững và nâng cao tiêu chí này sau khi đã đạt chuẩn nông thôn mới, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Những buổi đến tận nhà dân để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cán bộ, tổ chức đoàn thể xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ trong gần một năm nay. Với trên 98% người dân là dân tộc thiểu số sinh sống, trước đây được nhà nước hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Năm 2021, xã Nghi Lợi đạt xã nông thôn mới nâng cao. Theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, thì xã Nghi Lợi có trên 3.600 người không được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Hiện toàn xã chỉ có hơn 70% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ông Lương Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Khi mà thời điểm mà chưa có quyết định thì xã đang được hưởng theo cái chính sách của dân tộc thiểu số. Thì khi mà quyết định 861 ra ấy, thì đối với địa phương là các cái đối tượng đấy là cũng mất đi là không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế nữa. Do vậy là đối với địa phương chỉ còn lại các đối tượng là bảo trợ xã hội, rồi là các cái đối tượng chính sách, rồi là hộ nghèo. Thì sau khi mà quyết định ra thì xã chỉ còn được trên 30% là còn được hưởng bảo hiểm. Do vậy thì khi mà quyết định ra thì cũng rất là quyết định ra có hiệu lực rất là nhanh. Do vậy là địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền vận động nhân dân để tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.
Để duy trì xã nông thôn mới nâng cao thì số người tham gia bảo hiểm y tế ở xã Nghi Lợi phải đạt từ 93% trở lên. Để đạt mục tiêu đề ra, xã đã tích cực tuyên truyền vận động bà con chủ động mua thẻ bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo hưởng các chế độ chính sách trong việc khám chữa bệnh. Tuy nhiên hiện nay việc vận động bà con tự nguyện mua bảo hiểm y tế hộ gia đình ở xã Nghi Lợi đang gặp rất nhiều khó khăn. Bởi nguyên nhân là do nhiều hộ gia đình có 7-8 nhân khẩu, nếu mua thẻ bảo hiểm y tế đủ cho các thành viên thì số tiền bỏ ra đối với người dân là khá lớn. Vì vậy, dù nhận thức được bảo hiểm y tế liên quan đến khám chữa bệnh của người dân, gia đình mà có người ốm không có bảo hiểm y tế chi trả thì tốn rất nhiều chi phí, nhưng nhiều hộ vẫn chưa có điều kiện mua thẻ. Ông Lò Văn Hùng, thôn Bản Sa, xã Nghi Lợi nói.
Gia đình cũng hoàn cảnh khó khăn nữa, coi như là con cái đi làm thì bị mắc Covid ấy, thì tháng thì làm, tháng thì nghỉ thì nhiều hơn, thì tiền nong thì chắc thất thường, thế là lâm ra coi như là nhà mới không có coi như điều kiện coi như là tham gia bảo hiểm được.
Cho biết thêm về những giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, ông Lương Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ cho biết thêm.
Thì hiện nay là chúng tôi thứ nhất là phải là có cái kế hoạch cụ thể để giao chỉ tiêu cụ thể cho các cái ban ngành đoàn thể, rồi là từng thôn bản một. Bây giờ theo chỉ tiêu thì xã giao là đạt đến 93% mới đạt chỉ tiêu kế hoạch. Thế do vậy là chúng tôi sẽ phải giao cho các cái thôn bản phấn đấu phải đạt ở mức 93%, và đặc biệt là các đoàn thể phải phấn đấu đạt trên 95% thì xã mới đạt được chỉ tiêu kế hoạch.
Một trong những khó khăn trong việc tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là do một bộ phận người dân tộc thiểu số vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Chỉ đến khi cần họ mới tham gia, nên rất khó trong vận động. Vì vậy nhiều địa phương ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới thì tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đã giảm gần một nửa. Ông Phùng Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn cho biết.
Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện thì một số nhóm đối tượng là giai đoạn trước được hưởng chính sách về bảo hiểm y tế thì đã kết thúc từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Thì đến hiện nay thì tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã mới chỉ đạt được 52%, vì là tỷ lệ hộ nghèo theo giai đoạn mới của xã hiện nay là trên 34%, trong đó là có còn hộ cận nghèo là trên 81 hộ, thì nên là có một ngoài ra một số hộ cũng là có về điều kiện kinh tế là cũng là gặp khó khăn trong vấn đề là tiếp cận cái bảo hiểm y tế tự nguyện, là do cái kinh phí chi phí để là mua để duy trì hàng năm.
Để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, nhiều địa phương đã chủ động tích cực triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu, chủ động tham gia chính sách bảo hiểm y tế, tuyên truyền phổ biến hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của bảo hiểm y tế đối với sức khỏe, vận động người dân chịu tác động của việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức bảo hiểm y tế hộ gia đình hoặc các hình thức bảo hiểm y tế khác, không để thời gian cách quãng ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Ông Phùng Thế Hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Xã đã chủ động phối hợp với lại bảo hiểm xã hội huyện để là rà soát các đối tượng là không được hưởng hỗ trợ, các đối tượng bị ảnh hưởng, do đó là tuyên truyền và vận động người dân tích cực tham gia, công khai cái danh sách và các hướng dẫn các quy định của tỉnh, của huyện về cái mức hỗ trợ, về cái quyền lợi, về cái mục đích ý nghĩa của thẻ bảo hiểm y tế ở đến tận từng thôn bản để người dân được biết và tiếp cận tham gia. Và thứ hai đó là phối hợp với lại bảo hiểm xã hội huyện, bưu điện huyện để là tổ chức các buổi tuyên truyền, các lớp tập huấn để người dân được hiểu và nắm rõ hơn về cái mục đích, cái ý nghĩa khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.
Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, bởi cùng chung đích đến là phục vụ nhân dân, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội. Với nghĩa nhân văn đó, tại các xã được đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhiều giải pháp vận động người dân tham gia và thụ hưởng bảo hiểm y tế của Đảng, Nhà nước cần tích cực triển khai có hiệu quả. Ngoài vận động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế, thì cần đồng bộ phát triển mạng lưới hệ thống y tế, đặc biệt là khuyến khích các cơ sở y tế đầu tư trang thiết bị tiên tiến hiện đại để tầm soát, chẩn đoán, chữa trị, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia nhằm thu hút người dân tự nguyện tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.